Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với kênh podcast của Người Đánh Thức Tình Yêu. Tôi tin sự gặp gỡ này là một nhân duyên giữa tôi với quý bạn. Vì vậy, xin được gửi trao những hạt giống tốt lành và yêu thương đến quý bạn qua những lời tâm tình và chia sẻ của tôi dưới đây. Và ngày hôm nay, với chủ đề ly hôn hay không ly hôn, rốt cuộc cũng để chỉ nhận diện chính mình mà thôi. Tôi hy vọng mình sẽ gợi ra được một góc nhìn để giúp bạn chạm được vào sâu hơn những kết nối bên trong của chính bạn. Xin mời quý bạn lắng nghe. Ly hôn hay không ly hôn, rốt cuộc cũng để chỉ nhận diện chính mình mà thôi. Mấy ngày nay, trên mọi mặt trận online và offline, tôi thấy người người, nhà nhà say sưa bàn tán về cuộc ly hôn của Bill Gates. Người thì nói đây là thuyết âm mưu của một thế lực bóng tối đang chi phối trái đất này. Người thì nhìn nhận sự việc này theo thần số học, rằng năm nay cuộc đời của Bill Gates có sự thay đổi lớn liên quan đến mối quan hệ. Người thì dựa vào chuyện tình của Bill Gates để nói rằng với bản chất tự do của con người, ly hôn là chuyện bình thường và ngôn tình là thứ không có thật. Có người thì cho rằng sự bất ổn này đã có mầm mống từ khi hai vợ chồng mới cưới nhau. Có người thì bình luận về cách ly hôn văn minh của giới người giàu. Hay một số người trong giới tài chính thì cho rằng có một âm mưu trước khi một số luật mới được ban hành. Nhưng theo tôi, việc này về bản chất không có gì ổn á. Nó diễn ra như một lẽ vô thường của vũ trụ. Không phải một người giàu có thì không thể xảy ra tình trạng ly hôn. Không phải một người dạy về hạnh phúc gia đình thì chắc chắn không thể có bất ổn trong gia đình. Không phải một người có quá khứ yêu thương và chia sẻ việc nhà với người phụ nữ của mình như rửa bát hàng ngày, đi từ thiện cùng cô ấy theo lời kể của báo chí, thì mãi mãi không thể có bất kỳ một rạn nứt nào giữa họ. Sự việc sẽ diễn ra như cách nó vốn là thế. Và sự việc không phân biệt người giàu hay người nghèo, không phân biệt người học thức cao hay người học thức thấp, không phân biệt người có ảnh hưởng nhiều trong xã hội hay người ít tạo ra ảnh hưởng, không phân biệt người làm từ thiện nhiều hay người làm từ thiện ít. Điều cốt lõi là chúng ta hầu như không biết được sự thật, bởi vì đằng sau mỗi câu chuyện luôn có một hoặc nhiều câu chuyện khác. Và sự thật là những gì xảy ra trên thân và tâm của mỗi người. Sự thật là trải nghiệm của mỗi người. Sự thật cứ tuôn chảy theo các dòng chảy năng lượng của tự nhiên. Vì vậy, chúng ta đừng dùng tâm trí của mình để can thiệp, để kỳ vọng, phán đoán, suy xét hay bình luận những sự việc như thế nữa. Đó chỉ là trò chơi của tâm trí mà thôi. Hãy để cho các quy luật vũ trụ tự vận hành. Hãy để cho dòng chảy năng lượng được tự tuôn chảy theo đúng cơ chế vận hành của nó. Và chính vì sự thật là của riêng mỗi người, nên con đường mà họ chọn bước đi là của riêng họ. Không ai giống ai, không ai bắt buộc phải theo ai, và không ai là chuẩn mực cả. Con đường của mỗi người là một kiệt tác. Cho nên, việc của chúng ta là hãy tập trung nhận diện chính mình để biết mảng tối và mảng sáng trong mình, đối diện, chấp nhận và làm bạn với nó. Vậy nên suy cho cùng, hành trình trong cuộc đời này hay hành trình tâm linh cũng chỉ hướng đến mục đích cuối cùng là chúng ta nhận diện được chính mình, thấu hiểu được chính mình, và từ đó chúng ta sẽ thấu hiểu được cả thế giới. Một khi chúng ta chấp nhận mình vô điều kiện, chúng ta sẽ chấp nhận được cả thế giới này. Một khi chúng ta hiểu được quy luật vận hành của chính bản thân mình, chúng ta sẽ hiểu được quy luật vận hành của vũ trụ này. Một khi chúng ta thấy được bản thân mình tươi đẹp và đáng yêu, chúng ta sẽ thấy được cuộc sống này tươi đẹp và đáng yêu biết dường bao. Nguyện chúc cho mỗi người chúng ta nhận diện được chính mình. Nguyễn Đức Quỳnh, người đánh thức tình yêu. Quý thính giả đang nghe trên kênh podcast của người đánh thức tình yêu. Hy vọng quý bạn đã có những phút lắng đọng và bình an. Chúc bạn luôn nhìn thấy ánh sáng phía trước soi rọi cho những nẻo đường mà bạn chọn bước đi. Xin chào và hẹn gặp lại.